là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bình lan tỏa những mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu. Cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn tỉnh có gần 13.500 hộ dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật tư, công trình trên đất phục vụ xây dựng nông thôn mới, nhất là làm đường giao thông nông thôn, với tổng diện tích đất hiến trên 1,8 triệu mét vuông, trị giá quy đổi trên 623 tỷ đồng. Các địa phương tiêu biểu dẫn đầu trong phong trào hiến đất làm đường gồm huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, Trấn Yên. Nhờ đó đến nay toàn tỉnh đã có 99 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 66% tổng số xã của tỉnh. 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 3 trên 9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Huyện Văn Chấn có gần 66.000 ha rừng, trong đó gần 42.000 ha rừng tự nhiên và trên 24.000 ha rừng trồng, diện tích rừng được giao khoán bảo vệ trên 34.000 ha. Với nhiều nỗ lực trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đến nay tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt trên 58%. Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, hàng năm hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn phối hợp cùng các địa phương và các tổ chức đoàn thể trong huyện vận động các công ty doanh nghiệp, người dân tích cực đầu tư trồng rừng theo kế hoạch được giao, tổ chức hội nghị cấp thôn bản với trên 27.000 lượt người tham gia nhằm tuyên truyền ký cam kết thực hiện các quy định bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, vận động người dân tố giác các đối tượng khai thác lấn chiếm đất rừng trái phép. Cùng đó, công tác thanh tra xử lý các hành vi vi phạm lâm luật cũng được đơn vị chú trọng. Từ đầu năm đến nay, đơn vị xử lý 15 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, qua đó xử phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước gần 71 triệu đồng.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 83.000 người cao tuổi tham gia sinh hoạt ở trên 1.300 chi hội, tăng gần 2.000 người so với năm 2022. Tỷ lệ người cao tuổi tham gia tổ chức hội đạt 96%. Trong đó có trên 3.700 người cao tuổi tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Cùng với đó, hội viên người cao tuổi trong tỉnh còn tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng nguồn thu nhập cho gia đình, trở thành tấm gương cho con cháu noi theo. Hiện toàn tỉnh có 360 hội viên người cao tuổi làm chủ trang trại doanh nghiệp, 859 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Trong 8 tháng năm 2023, hội viên người cao tuổi đã hiến trên 90.000 mét vuông đất, trên 36.000 người công lao động, hơn 1,5 tỷ đồng để xây dựng quê hương làng bản, thành lập 23 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phát triển kinh tế với gần 1.300 người, duy trì 337 câu lạc bộ thu hút gần 15.000 hội viên tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như thi đấu bóng chuyền hơi, cầu lông. Ngoài ra, các cấp hội người cao tuổi còn tặng trên 4.800 xuất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, giúp cho các hội viên người cao tuổi dần ổn định cuộc sống.
Từ tháng 8 đến nay, tình trạng trẻ em nhập viện gia tăng với các triệu chứng như sốt cao, ho nhiều, chảy dịch mũi nhiều, có một số trẻ xuất hiện cơn giật khi bị sốt cao, trong đó phần lớn trẻ bị mắc viêm phổi, mắc cúm, tay chân miệng, virus adeno, ghi nhận tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh. Tại Bệnh viện Sản Nhi, gần chục ngày nay, mỗi ngày khoa nhi tổng hợp tiếp nhận từ 15 đến 20 trẻ đến khám và điều trị do bị sốt, viêm đường hô hấp và tiêu hóa, tăng so với trước đó gấp 2 lần. Từ khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, chị Hoàng Thị Ánh ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên có hai con sinh đôi hơn 2 tháng tuổi bị ho, sốt, quấy khóc. Gia đình chị đã đưa hai cháu vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh khám và điều trị. Các bác sĩ đã chẩn đoán con chị mắc bệnh viêm phế quản. Chị Hoàng Thị Ánh, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Cháu nhà tôi là bị được 2 tháng tuổi là đang bị viêm phổi và viêm tay giữa. Đang được bác sĩ cho vào đây để điều trị ạ. Hy vọng là sẽ nhanh khỏi bệnh và được về ạ.
Còn bà Trần Thị Hoa ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái có cháu gái 4 tuổi bị sốt cao co giật được cấp cứu và chẩn đoán bị viêm phổi cấp, sốt virus. Sau 5 ngày điều trị tích cực, đến nay sức khỏe cháu đã dần ổn định. Bà Trần Thị Hoa ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Cháu đang bị viêm phổi như mấy hôm đầu là cháu sốt cao, nó do thời tiết nó cũng thất thường đấy, mưa nắng thất thường là cháu sốt cao lắm mà nó ho nhiều, thế là mới đưa cháu vào đây thì bác sĩ bảo cháu bị viêm phổi cho nhập viện. Qua mấy ngày điều trị thì cháu cũng đỡ nhiều rồi, hôm nay cháu đỡ nhiều lắm rồi, không phải tiêm nữa. Bây giờ chỉ trong hy vọng 1-2 hôm nữa thì chắc là cháu cũng được ra viện.
Tính từ tháng 8 đến nay, lượng bệnh nhân liên quan đến đường hô hấp tiêu hóa với các triệu chứng sốt, tiêu chảy, đau họng và ho tăng nhanh. Số trẻ phải nhập viện điều trị nội trú dao động từ 80 đến 100 trẻ, trong đó có 2/3 trẻ mắc các bệnh cúm như cúm A, cúm B và cúm virus. Để không xảy ra tình trạng quá tải, bệnh viện bố trí thêm cán bộ y bác sĩ các khoa nội trú tích cực khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân để điều trị ngoại trú, theo dõi tại nhà, tư vấn hướng dẫn khi có vấn đề về sức khỏe có thể gọi trực tiếp đến bệnh viện để được hỗ trợ kịp thời. Nguyên nhân trẻ nhỏ bị bệnh tăng là do khí hậu thay đổi thất thường, độ ẩm không khí tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các virus lây truyền qua đường hô hấp phát triển nhanh. Trong khi đó, trẻ em dưới 5 tuổi miễn dịch kém. Cùng với đó, các cách chăm sóc trẻ em của nhiều gia đình chưa phù hợp, vệ sinh chưa tốt, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được quan tâm, dẫn đến trẻ bị nhiễm vi khuẩn. Hơn nữa, công tác tiêm phòng cho trẻ trong phòng chống các bệnh về đường hô hấp chưa được cha mẹ quan tâm. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cho biết.
Hiện nay do cái tình hình thời tiết nắng mưa thất thường, cho nên là một số những dịch bệnh bắt đầu bùng phát như là tay chân miệng, RSV, adeno, rồi đau mắt đỏ. Và những cái bệnh này nó là do virus gây nên, cho nên là hoàn toàn nó có thể bùng phát thành dịch. Vì vậy mà đối với những các cháu ở tuổi mầm non và những cháu ở tuổi tiểu học thì các cháu nó chưa có ý thức về phòng bệnh nhiều. Cho nên cũng đề nghị là đối với gia đình cũng như nhà trường có cái biện pháp để chăm sóc và phòng ngừa cho các cháu. Và bất cứ những cái cháu nào có biểu hiện của bệnh thì đề nghị là gia đình và nhà trường phối hợp với các cơ sở y tế cho các em bé đi khám sớm để điều trị kịp thời, tránh để ra những cái biến chứng gây nguy hiểm đến tính mạng cho em bé.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh theo mùa, các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh cần được đưa đến cơ quan y tế để được chẩn đoán sớm và điều trị, tránh trường hợp bị bệnh quá nặng hoặc tự mua thuốc điều trị dẫn đến nguy cơ kháng thuốc và không đúng phác đồ điều trị, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.
Sau hơn 7 tháng dừng hoạt động do ảnh hưởng tới sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất của người dân, lò đốt rác tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên dự kiến sẽ được vận hành lại vào tháng 10 sau khi hoàn tất công tác khắc phục, thay đổi thiết kế một số hạng mục. Việc tổ chức vận hành và giám sát việc vận hành lò đốt rác sinh hoạt sẽ được thực hiện trong thời gian 30 ngày. Nếu vận hành tốt, đảm bảo các thông số về môi trường thì sẽ cho chính thức hoạt động. Nếu vẫn chưa đảm bảo thì tiếp tục tìm biện pháp xử lý dứt điểm. Công trình lò đốt rác xã Đông Cuông có công suất thiết kế 24 tấn một ngày, bắt đầu hoạt động từ tháng 1 năm 2022. Đây là công trình xử lý rác thải với công nghệ đốt đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do vị trí công trình nằm ở thung lũng, khi có gió thổi thì khói thải của lò đốt không thoát lên cao được, dẫn đến lan truyền, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân trong khu vực. Trước phản ánh của người dân, ngày 20 tháng 2 năm 2023, Ủy ban dân huyện Văn Yên đã tạm dừng hoạt động của lò đốt, đồng thời thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp giải quyết. Hiện lò đốt rác tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên vẫn đang tiếp tục chờ đánh giá tổng thể từ phía chính quyền và ngành môi trường. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, không phô trương hình thức mà tổ chức phong trào đi vào chiều sâu theo phương châm nói đi đôi với làm. Đặc biệt là việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc là một trong những nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, được cấp ủy đảng, chính quyền đơn vị của huyện Yên Bình lựa chọn. Qua phong trào học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Những tuyến đường hoa sáng xanh sạch đẹp trải dài khắp các ngõ xóm đã trở nên quen thuộc với người dân ở thôn Đồng Tâm, xã Phú Tịnh, huyện Yên Bình. Đều đặn hàng tuần, tất cả hội viên của chi hội phụ nữ thôn Đồng Tâm cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, phát cỏ tỉa cành, nhân giống, chăm sóc các khóm hoa tô điểm cho thôn xóm sáng xanh sạch đẹp. Là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng chỉ số hạnh phúc, chi hội phụ nữ thôn Đồng Tâm đã vận động hội viên tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giữ gìn vệ sinh môi trường và tham gia hưởng nhiệt tình các phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương. Đến nay 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, trên 90% gia đình hội viên đạt tiêu chí 503 sạch. Chi hội có 15 mô hình làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chi hội phụ nữ thôn Đồng Tâm, xã Vũ Thịnh là một trong 40 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh Yên Bái tuyên dương khen thưởng trong dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ thăm Yên Bái. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vũ Thịnh, huyện Yên Bình đánh giá.
Dưới cái sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể và Ủy ban Nhân dân thì chi hội cũng đã thực hiện được một số chỉ tiêu, ví dụ như là có đường hoa, rồi là có đường điện thắp sáng. Thì những cái mô hình này thì là được chi hội các chị em bàn thảo và đưa ra để thực hiện và duy trì thường xuyên. Đảng ủy thì đã chỉ đạo thì giao cho hội phụ nữ là nòng cốt trong cái việc mà xây dựng và nhân rộng các cái mô hình điển hình, đặc biệt là về cái mô hình mà sáng xanh sạch đẹp và cái mô hình mà gia đình hạnh phúc.
Là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Năm học 2022-2023, tham gia thi sinh giỏi cấp tỉnh, huyện Yên Bình đạt 41 giải, trong đó có 1 giải nhất, 9 giải nhì và 15 giải ba. Thi sinh giỏi cấp huyện đạt gần 300 giải. Huyện đạt chuẩn về xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung cơ sở mức độ 2 và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 55 trên 56 trường đạt chuẩn quốc gia. Nhiều năm liên tiếp được tặng giấy khen bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục huyện Yên Bình được khen thưởng là tập thể lao động xuất sắc. Ông Nguyễn Văn Lịch, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình cho biết thêm.
Các đơn vị nhà trường cũng đã hưởng ứng tham gia nhiều các hoạt động phong trào như là xây dựng trường học hạnh phúc, xây dựng trường chuẩn quốc gia, cũng như là chuẩn bị các điều kiện thực hiện cái nhiệm vụ năm học 2023-2024. Các đơn vị nhà trường làm rất là sôi nổi. Qua cái hoạt động đó thì đã ghi dấu ấn các cái đơn vị nhà trường trong cái việc thực hiện kỷ niệm 65 năm Bác Hồ lên thăm Yên Bái. Nhiều thầy cô đã có những cái sáng kiến, nhiều nhà trường cũng đã có những cái cách làm để hưởng ứng cái hoạt động 65 năm Bác Hồ lên thăm Yên Bái của sở cũng như của Ủy ban Nhân dân huyện trong cái thời gian vừa qua.
Với vai trò là cơ quan truyền thông cũng như tham mưu cho huyện về công tác phát triển văn hóa thể thao và du lịch, thời gian qua, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh quê hương và con người Yên Bình với nhiều cảnh sắc đẹp, nét văn hóa truyền thống cùng tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trong huyện tới bạn bè và du khách gần xa. Nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là các sự kiện quảng bá du lịch, lễ hội truyền thống như lễ hội Bưởi Đại Minh, lễ hội đua thuyền trên hồ Thác Bà, lễ hội Lồng Tồng đã được trung tâm phối hợp với báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, trung tâm còn sản xuất hàng trăm tin bài chuyên mục, xây dựng được 215 chuyên mục thi đua làm theo lời Bác, phát trên sóng phát thanh của huyện và giành nhiều giải thưởng tại các kỳ thi liên hoan phát thanh truyền hình. Cuộc vận động sáng tạo các tác phẩm báo chí về học tập và làm theo lời Bác và giải liên hoan nghiệp vụ do các ngành tổ chức. Hai năm liền, chi bộ, trung tâm truyền thông và văn hóa huyện Yên Bình được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bà Kiều Thị Mười, giám đốc trung tâm truyền thông và văn hóa huyện Yên Bình chia sẻ.
Cán bộ, đảng viên ở từng bộ phận đã nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, nổi bật là tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền về phát triển du lịch, quảng bá phát triển du lịch, tuyên truyền về công tác chuyển đổi số, thì qua đó đã góp phần làm lan tỏa và khích lệ động viên tinh thần thi đua trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Những năm gần đây, Yên Bình đã có bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và xây dựng nông thôn mới. Những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của gần 400 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở tất cả các lĩnh vực của đời sống. Ông Nguyễn Văn Sơn, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Yên Bình cho biết.
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã tiếp tục là quán triệt, triển khai sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng thời là tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các thế hệ được các tầng lớp nhân dân, từ kể cả đến ngoài cán bộ, đảng viên và nhân dân thì đến cả các cháu, các học sinh rồi cả các giai tầng trong xã hội để tiếp tục thực hiện tốt cái nhiệm vụ này. Đấy là công tác quán triệt để tuyên truyền và cái việc nhân rộng các điển hình tiên tiến thì chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch, phân công, phân trách nhiệm cụ thể để mà hướng dẫn, đôn đốc, giúp đỡ rồi nhân rộng, rà soát các mô hình điển hình tiên tiến trong cái học tập và làm theo tư tưởng của Bác để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng trong thời gian tới.
Những mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đang ngày lan tỏa và sâu rộng trên địa bàn huyện Yên Bình đã tạo nên những hạt nhân vững chắc từ cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống và chỉ số hạnh phúc cho người dân trong huyện.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, thị trường các mặt hàng bánh kẹo phục vụ Tết Trung Thu trên địa bàn tỉnh bắt đầu sôi động với nhiều sản phẩm phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm bởi các sản phẩm bẩn không đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn luôn rình rập. Thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2020, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tăng cường công tác thanh tra kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đảm bảo sức khỏe cho người dân trong dịp Tết Trung Thu. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tết Trung Thu năm nay cùng với thương hiệu các loại bánh Trung Thu quen thuộc như BBK, Hữu Nghị, Bảo Minh, thị trường có thêm sự góp mặt của nhiều loại bánh do các cơ sở tư nhân sản xuất với giá cả phải chăng, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm chất lượng, nhà sản xuất uy tín còn có một số loại bánh Trung Thu tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm trà trộn lưu hành trên thị trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu không được quản lý một cách chặt chẽ. Bà Hoàng Thu Ảnh ở phường Yên Thịnh cho biết.
Chuẩn bị Tết Trung Thu thì gia đình tôi cũng đi lựa chọn số chỗ cửa hàng có uy tín ấy. Thì đến cái cửa hàng này tôi thấy có rất là nhiều mẫu mã, bánh Trung Thu rất là đa dạng và mẫu mã rất là đẹp. Và tất cả đều có những cái thương hiệu coi như là rất là có uy tín. Thì tôi cũng muốn lựa chọn một cái mẫu sản phẩm. Đấy, nghĩa là ở đây nó có rất là nhiều giá. Nhưng gia đình tôi cũng chọn những cái sản phẩm mà tốt mà có thương hiệu rõ ràng.
Bà Phạm Thu Hằng, chủ cửa hàng Hằng Hiền, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi cũng đã nhập rất nhiều các loại bánh, từ thấp cho đến cao, ví dụ như mấy chục nghìn cho đến tiền triệu. Ví dụ như là bình thường thì mấy chục nghìn cũng mình cũng có thể là sắm được cho con mình một cái Tết. Nên là phải là chất lượng, thứ hai nữa là nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo.
Với 35 năm sản xuất bánh Trung Thu cổ truyền Ngọc Khánh, gia đình ông Phạm Văn Bang ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, cơ sở đã nhập các nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, công bố đăng ký chất lượng sản phẩm do Sở Công Thương Yên Bái cấp theo đúng quy định. Trung Thu năm nay, cơ sở sẽ cung ứng ra thị trường trên 1 vạn chiếc bánh. Qua kiểm tra thực tế cho thấy điều kiện cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm, trang thiết bị đầy đủ bảo hộ, điều kiện bày bán đúng quy định. Ông Phạm Văn Bang, chủ cơ sở sản xuất bánh Trung Thu cổ truyền phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Sản xuất ấy, tôi mua nguyên liệu là đều có giấy tờ đầy đủ, nơi cung cấp cái vật chất để mình sản xuất ấy, có giấy tờ, có đăng ký chất lượng. Về sản xuất, khi sản xuất tôi đều đem đi kiểm tra cái hàng nó đạt tiêu chuẩn. Tất cả hàng của chúng tôi ấy, thì đều là đảm bảo chất lượng. Công nhân thì được tập huấn, được vệ sinh an toàn, được tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm, được trang bị tất cả bảo hộ lao động, nên khi nhân dân đến đây mua ấy, người ta đều tự người dân người ta kiểm tra rồi và người ta mua hàng.
Ngay từ đầu tháng 8, siêu thị Dũng Linh ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã nhập các loại bánh kẹo, nước giải khát phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Trung Thu. Qua công tác tuyên truyền của các cấp các ngành để tạo uy tín với khách hàng, cơ sở cam kết nhập những sản phẩm có uy tín, chất lượng của các hãng nổi tiếng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ khách hàng trong dịp Tết Trung Thu. Ông Hoàng Anh Dũng, chủ siêu thị Dũng Linh nói.
Tâm mua sắm chúng tôi có nhập các loại bánh như là bánh của thương hiệu lớn như là bánh Kinh Đô này, của hãng BBK này, hãng Kido này. Tất cả các loại bánh đã có thương hiệu từ lâu năm và giá cả thì niêm yết theo giá công ty để phục vụ cho nhu cầu mua sắm của người dân.
Ngay từ đầu tháng 8, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh đã triển khai kế hoạch thanh tra kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm 2023. Theo đó, toàn tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp. Riêng cấp tỉnh thành lập 3 đoàn liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu tại các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra được gần 20 cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung Thu. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ sở sản xuất kinh doanh đã chấp hành tương đối tốt quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm như nguồn gốc, nguyên liệu chế biến, tem nhãn sản phẩm, điều kiện sản xuất, tập huấn, khám sức khỏe. Tuy nhiên, cũng còn một số cơ sở sản xuất kinh doanh quy trình chế biến chưa đảm bảo, chưa được trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ, điều kiện bày bán chưa đúng quy định. Đoàn đã nhắc nhở yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhanh chóng chấn chỉnh, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh nói.
Là công tác truyền thông cho các cái cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh các cái nhóm thực phẩm tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Trung Thu, nhất là các loại bánh kẹo sử dụng cho các cái nhóm đối tượng là các trẻ em ở trong dịp Tết Trung Thu này. Sau đó, bên cạnh đó thì là các hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường các hoạt động kiểm tra chuyên ngành hoặc kiểm tra liên ngành liên quan đến các cái nhóm sản phẩm thực phẩm tiêu dùng trong dịp Tết Trung Thu. Và trong cái thời điểm này thì tỉnh Yên Bái chúng ta thì có gắn với lại các cái điểm du lịch và các mùa du lịch, nên Ủy ban dân tỉnh đã có cái văn bản chỉ đạo các hoạt động này sẽ gắn vào các cái điểm du lịch trong cái dịp du lịch lễ hội Mường Lò và các điểm du lịch ví dụ như là lễ hội trà của tỉnh Yên Bái, nên các cái đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra cả các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú để đảm bảo cho thực khách và các cái du khách đến lưu trú và tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh gắn với cái Tết Trung Thu năm 2023 này, thì chúng tôi cũng khuyến cáo với các cái người tiêu dùng là sẽ tiêu dùng ở các cái sản phẩm và các cái địa chỉ là có nguồn gốc rõ ràng và đã được các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra giám sát. Và qua quá trình kiểm tra giám sát trên địa bàn tỉnh hôm nay thì chưa phát hiện các cái mặt hàng là bánh Trung Thu trôi nổi, mà đã cơ bản là các cái cơ sở sản xuất và các cơ sở kinh doanh đều kinh doanh các cái sản phẩm đảm bảo các cái điều kiện theo quy định của pháp luật.
Để Tết Trung Thu thật sự mang lại niềm vui trọn vẹn và ý nghĩa, bên cạnh việc tăng cường thanh kiểm tra chất lượng bánh Trung Thu của các ngành chức năng, mỗi người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm phục vụ Tết Trung Thu của các thương hiệu có uy tín trên thị trường, kiểm tra kỹ hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và gia đình mình.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, mang lại thu nhập cao gấp 3, gấp 5 lần so với trồng các loại cây rau màu khác, nên nhiều năm nay việc trồng cây ăn quả đã được người dân Yên Bái tập trung phát triển. Bên cạnh đó, với lợi thế về đất đai, khí hậu phù hợp, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chủ trương chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, trong đó có cây ăn quả, đã góp phần hình thành các vùng cây ăn quả có chất lượng, năng suất và giá trị cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, vấn đề tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả vẫn đang là bài toán khó đối với nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Theo thống kê của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 9.800 ha cây ăn quả, sản lượng thu hoạch đạt 23.600 tấn. Mỗi năm thì các loại cây ăn quả đã đem về nguồn thu hàng trăm tỷ đồng cho người dân. Để đạt được diện tích và sản lượng đó, nhiều năm qua tỉnh đã triển khai nhiều chương trình dự án thúc đẩy phát triển cây ăn quả với chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu của thị trường. Cùng với sự nỗ lực của người dân, tỉnh và các địa phương cũng thực hiện quy hoạch vùng sản xuất từ bước xây dựng, xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm cây ăn quả như nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn, cam xanh Lục Yên, hồng trùm không hạt Lục Yên và nhãn hiệu chứng nhận bưởi Đại Minh. Huyện Yên Bình cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP cho nhiều loại cây ăn quả có thế mạnh hay xây dựng các gia trại, trang trại cây ăn quả áp dụng quy trình sản xuất an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Gia đình bà Trần Thị Dung ở thôn 4 xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ có khoảng 7 hectare cây ăn quả các loại, trong đó cây nhãn chiếm đến một nửa tổng diện tích, mỗi năm thì cây ăn quả cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Thời điểm này là cuối vụ thu hoạch nhãn chín muộn. Để tránh tình trạng được mua mất giá, nhiều năm nay gia đình bà Dung đã lựa chọn trồng giống nhãn kép chín muộn. Song năm nay các loại cây ăn quả được mùa nên nhãn của gia đình bà Dung vẫn không thể thoát khỏi guồng quay được mùa mất giá khi giá nhãn bán tại vườn xuống thấp chỉ còn bằng một nửa so với vụ thu hoạch năm trước. Bà Dung nói:
mọi năm là rẻ nhất là xuống chỉ 10.000, còn toàn là bán từ 15 đến 20.000. Thế mà như là nhãn năm nay là quá rẻ. Từ ngày trồng nhãn đến giờ là năm nay là rẻ nhất. Lúc rộ mùa là xuống chỉ có 5-6.000. Thế nhưng mà được cái là của nhà là nhãn cuối mùa cho nên là bây giờ bán là nó cũng được giá hơn một tí. Là bây giờ thực tế là người ta vào vườn tự bẻ là bây giờ là được giá là 10.000 tự bẻ. Thế còn mình bẻ mà cân cho ra chợ với lại ra xe các thứ là được 12.000.
Gia đình ông Trần Bá Đức, thôn 8 xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ có hơn 400 gốc thanh long, hơn 100 gốc mận và 80 gốc vú sữa. Năm 2022, với quy mô trồng như thế này, gia đình ông Đức có nguồn thu khoảng 400 triệu đồng. Năm nay nguồn thu giảm tới hơn 100 triệu đồng do giá cả xuống thấp, đặc biệt là giá của thanh long. Theo ông Đức, có thời điểm giá thanh long xuống chỉ dưới 12-13.000 đồng mỗi kg. Trong khi năm trước giá thấp nhất cũng đạt từ 18-20.000 đồng một kg. Từ giờ đến hết năm còn 3 lứa thanh long, ông Đức hy vọng giá sẽ cao hơn để người dân đỡ thiệt thòi. Ông Đức nói:
cây thanh long này nó cho cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Nên là một năm thì đấy, trong cái diện tích đất của gia đình chỉ có 4.000 mét thôi. Tính theo giá thị trường như mấy năm sau dịch này, thì đại loại là một năm ấy, sản lượng đến cho khoảng 12-13 tấn. Và với một cái thu nhập như những năm gần đây thì nó được khoảng 150 đến 170 triệu một năm. Mấy năm trở lại đây ấy, thì tôi thấy là cái, tức là tính từ khi dịch trở về đây ấy, thì so với lại trước dịch ấy, thì cái giá cây ăn quả thì nó có xuống hơn so với trước dịch rất là nhiều.
Vấn đề cây ăn quả được mùa mất giá vốn là bài toán nan giải nhiều địa phương. Mặc dù tỉnh Yên Bái có thế mạnh để phát triển các nông sản đặc sản, tuy nhiên với hình thức sản xuất thiếu sự liên kết là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều loại nông sản như cây ăn quả của tỉnh chưa có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ông Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết:
đối với lại cái diện tích cây ăn quả của thị xã Nghĩa Lộ là 550 ha thì cũng là một cái diện tích tương đối lớn so với cái khu vực phía tây của tỉnh. Vì cái diện tích đó thì chúng tôi đã chỉ đạo triển khai tập trung trồng những cái cây thế mạnh như là nhãn, thanh long và cây mận. Từ đó thì chúng tôi cũng lựa chọn những cái giống cây ăn quả để tránh cái việc là ra tập trung vào cái thời gian chính vụ. chúng tôi khuyến khích trồng những cái giống mới phù hợp với khí hậu mà sớm vụ và muộn vụ để từ đó để nâng cao cái giá trị thu nhập của cái cây ăn quả.
Nếu như những năm trước vào thời điểm này, ông Trần Văn Sinh, giám đốc hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Trần Phú, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, dành thời gian đến các hộ thành viên và bà con trồng cam ở địa phương để kiểm tra quá trình chăm sóc cây cam, quýt cũng như chuẩn bị nguồn vốn cho vụ thu mua dịp cuối năm. Thế nhưng năm nay, mọi hoạt động này gần như không thể thực hiện bởi hai nguyên nhân chính là diện tích cam ở đây bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và giá cam xuống thấp nên hầu hết các hộ trồng cam ở thị trấn nông trường Trần Phú đã chuyển sang cây trồng khác. Bản thân gia đình ông có gần 2 hectare cam cũng đang dần chuyển sang trồng quế. Ông Sinh nói.
Sau cái năm 2017 đấy, thì là cái thứ nhất là cái giá cam lúc đấy lại chuyển về cái giá nó giảm, nó bấp bình. Đấy, giảm rất là nhiều. Nói chung là nó cũng rất nhiều cái nguyên do. Cái nguyên do mà chính để mà nói đến về cái đó là cái ví dụ là nói về cái mẫu mã sản phẩm. Đấy. Ví dụ như cũng có một số các cái nhà người ta sẽ tiêu thụ cho mình nhưng người ta yêu cầu các cái chất lượng rồi cái mẫu mã quả nó rất là cao. Nên là để mà nói để mà đáp ứng được ấy thì nó rất là khó, ở đây cũng chưa thể đáp ứng được cái chất lượng người ta yêu cầu, cái mẫu mã quả người ta yêu cầu đấy. Chính vì vậy cho nên là vẫn cứ phải là chọn cái thị trường là gọi là trôi nổi đấy, thị trường tự do thôi.
Để giải quyết tình trạng được mùa mất giá, những năm qua đi đôi với phát triển về quy mô, sản lượng, tỉnh Yên Bái đã và đang dần hình thành các chuỗi liên kết thông qua việc thành lập các tổ hợp tác xã nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ cây ăn quả nhằm hình thành chuỗi giá trị sản xuất đến tiêu thụ. Việc liên kết trong chuỗi giá trị giúp các hộ trồng cây có thị trường tiêu thụ ổn định, giá bán cao, song đổi lại người dân sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất Việt Gáp, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao hơn để cây ăn quả ở Yên Bái có thương hiệu, có chỗ đứng trên thị trường.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.